quý vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Dạ vâng, Mai Hoa và Tuấn Khanh xin kính chào quý vị. Quý vị cũng nhận thấy rằng là hôm nay Mai Hoa quay trở lại với chương trình vào mỗi thứ năm hàng tuần với sự hiện diện của Tuấn Khanh. Gần như 8 tuần vừa rồi thì anh Tuấn Khanh vắng mặt, và hôm nay thì anh Tuấn Khanh sẽ quay lại với chương trình của chúng ta với những câu chuyện về dịch bệnh ở Việt Nam và đời sống người dân như thế nào. Trong mấy cái ngày dịch thì theo như Mai Hoa biết rằng là Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã lập lại cái lệnh giãn cách lần này lần thứ 3, mà mỗi lần thì 2 tuần. Anh hiện bây giờ đang ở Sài Gòn thì không biết là cuộc sống của người dân như thế nào thưa anh?
Dạ, xin chào cô Mai Hoa và rất là vui mừng tái ngộ với quý vị khán thính giả của đài SBS Úc Châu. Thì thưa quý vị, ở Sài Gòn những giờ phút này thì theo cái cách mô tả của nhà thơ Trần Tiến Dũng đó, thì ở Sài Gòn lúc này có một tình trạng là khắp nơi yên ắng. Nếu mà một Sài Gòn mà gần như là một thành phố không ngủ thì bây giờ đó, 9 giờ tối khi bạn ra ngoài đường thì khắp nơi nó đã tối đen rồi, không còn nơi nào mở cửa, và thậm chí là có những chiếc xe đi tuần của phía nhà nước cứ chạy trên khắp các con đường để kiểm tra xem có nơi nào bán hàng quán hay là tụ tập không thì họ có thể giải tán tới họ phạt cái hàng vân vân. Người dân đi đường thì ai nấy đều sợ hãi, và Sài Gòn là được nhìn thấy một khung cảnh là ai nấy cũng đeo khẩu trang. Bởi không phải vấn đề người ta sợ không, mà người ta còn sợ luôn cả chuyện là bây giờ có lệnh ở Sài Gòn là ai không đeo khẩu trang bị bắt gặp được á, có thể bị phạt đến 3 triệu đồng, tức là khoảng về mặt Mỹ Kim là khoảng 150 đô, còn tiền Úc Kim thì chắc cũng phải gần 200 đô.
Thưa
đại khái cái tình hình nó là như vậy, thưa cô Mai. Và gần như là Sài Gòn là một cái bộ mặt đô thị mà người ta thấy là tất cả những hàng rong, tất cả những người buôn bán nhỏ và những người mưu sinh qua ngày đó, nó làm rộn rịp đời sống thành phố bằng những cái gánh hàng rong, những cái xe buôn bán, những cái điểm tập trung bán lặt vặt cho người Sài Gòn đến vừa giải trí, trở thành một cái chỗ là nó gọi là ẩm thực tự nhiên và lặt vặt như vậy đó, nó thú vị lắm. Thì dần như tất cả cái đó đó nó đang chết, nó không có một dấu hiệu gì của sự sống.
Yeah.
Ngoài trừ có một vài nơi cố gắng giữ lại và để như vậy, hy vọng có người tới ghé mua rồi đem đi thôi.
Dạ. Yeah. Trong cái phần anh trình bày có hai cái vấn đề. Thứ nhất là thành phố vắng lặng là do dịch bệnh, và chính quyền thành phố thì ra cái lệnh là phải giãn cách là ai ở nhà nấy, rồi xe đi tuần. Thì vấn đề dịch bệnh không chỉ riêng thành phố Hồ Chí Minh hay Việt Nam mà ở gần khắp nơi. Hiện tại bây giờ thì Úc, Sydney cũng đang ở vào trong cái 2 tuần giãn cách. Thì người ta vẫn thấy đường phố vắng lặng hẳn, và cũng sẽ thấy có xe cảnh sát đi tuần, và nhất là cái biên giới giữa New South Wales với các tiểu bang khác thì cảnh sát còn lập những cái chốt để mà kiểm tra những cái ai đi qua. Và vấn đề đeo khẩu trang thì khi chính quyền của thành phố Sydney ra lệnh là đeo khẩu trang bắt buộc ở nơi công cộng thì người ta vẫn sẽ gặp cảnh sát đi tuần và sẽ chặn lại, phạt, thậm chí đưa về đồn nếu như mà chống lại lệnh mà đeo khẩu trang. Thì cái điều đó nó cũng tương đồng ở nhiều nơi thưa anh.
Thật ra trên cái bề mặt mà như cô Mai mô tả thì khắp nơi trên thế giới thì người ta đều như vậy cả, nhưng mà dưới cái bề mặt đó là những câu chuyện khác. Với những cái phương thức của nhà nước thì họ đưa ra những phương thức là lời khuyên dân chúng là sắp tới sẽ cho chích ngừa, sắp tới sẽ có vaccine, rồi bắt đầu cũng đã có chích vaccine lặt vặt, rồi cũng có những trường hợp rồi tái nhiễm, rồi có những trường hợp là vì tập trung chích vaccine rồi lây bệnh vân vân. Xã hội Việt Nam thì tràn ngập những cái lo toan suốt ngày những cái điều như vậy, cho nên người dân thì người có chút ăn chút của để thì họ yên lòng mà ở trong nhà và trốn dịch. Họ hy vọng á thì 1 tháng 2 tháng họ ở trong nhà cũng là một cơ hội ở với nhau không làm gì, rồi có thể cuộc sống đi qua và trở lại bình thường. Nhưng khổ nhất là tất cả những người nghèo, đặc biệt là Sài Gòn, nơi mà tất cả những người nhập cư với những cái công việc mà gọi là chạy ăn từng bữa đó, thì đối với họ đó là những điều vô cùng khốn khó. Vào những lúc khốn khó như vậy ở Việt Nam đó, nhà nước bắt đầu ra lệnh chuẩn bị đánh thuế thêm 7% từ đầu tháng 7 này cho tất cả những ngành nghề như là cắt tóc nè, giặt ủi nè, gội đầu, massage gì đó, những cái nghề mà gọi là lao động tay chân và thu nhập thấp đó, nhà nước bắt đầu đánh thuế lên 7% nữa. Và mặc dù bất chấp những cái lời phản đối của tất cả các chuyên gia kinh tế là như vậy, là vắt kiệt sức dân đó, nhưng điều đó vẫn đang diễn ra. Rồi bên cạnh đó nó còn một chuyện nữa rằng là những người như xe ôm công nghệ, những người chạy Grab, chạy Gojek, chạy vân vân Việt Nam, với cái tình trạng khó khăn gần như không kiếm sống nổi, họ vẫn phải đảm đương cộng thêm 10% thuế cho nhà nước với những người làm tay chân như vậy. Không biết những nước khác thì như thế nào, nhưng ở Việt Nam lúc này thì đồng loạt giá xăng, giá điện đều lên giá hết, và nhà nước nói như vậy thì mới gọi là mới bù đắp được những khó khăn, và công dân Việt Nam yêu nước thì phải cũng hưởng ứng những điều như vậy. Chuyện Việt Nam là như vậy đó. Nhưng mà tôi muốn hỏi câu hỏi với lại cô Mai Hoa rằng vậy thì nước Úc thì sao, hiện nay xăng bao nhiêu, điện có lên không, và người dân có bị đánh thêm thêm thuế không, hay là người dân sẽ phải chịu đựng tự mình mua mì gói ăn ở nhà như thế nào? Cô Mai thử nói cho người Việt Nam ở Việt Nam biết câu chuyện là như thế nào được không?
Nói so sánh với giá xăng thì hiện bây giờ giá xăng bên Úc cũng lên, thì cái việc giá xăng dầu nó làm ở giá cả của thế giới thì chính phủ Úc cũng không có thể can thiệp được. Nhưng về cái việc đánh thuế hay là tăng thuế trong thời đại đại dịch ấy, thì bên Úc không có, mà ngược lại chính phủ có rất là nhiều những cái biện pháp để an dân, chẳng hạn như là cho những cái người nào mà bị mất việc trong thời Covid ấy, là tiền để mà sống trong cái thời Covid, và cho những cái công ty mà thuê mướn công nhân mà họ phải đóng cửa vì đại dịch không thể hoạt động được á, để trả tiền lương cho công nhân hoặc là nhân viên của mình để giữ họ, rồi yêu cầu những cái trung tâm, những cái chỗ thương mại mà người ta thuê mướn để mở shop á, là phải giảm, và chính phủ cũng sẽ giảm thuế cho những cái trung tâm đó. Thì đó là những cái cách thức, và đặc biệt rằng là một khi mà có bùng phát nhiễm á, là ngày nào một ngày có khi mấy bận những cái người đứng đầu của chính phủ tiểu bang hay liên bang, bao gồm cảnh sát, bao gồm giám đốc y tế đứng đầu khu vực đó, đều phải lên truyền hình trực tiếp để mà cặn kẽ giải thích tình hình nó như thế nào, và đi cùng với những cái biến chuyển mới nhất của tình hình Covid ấy, thì có những biện pháp gì để giúp cho người dân có thể sống một cách an ổn ở trong thời đại đại dịch mà không phải hoảng sợ. Thì đó là bên phía chính phủ Úc làm.
À, tôi muốn hỏi câu rằng là người dân ở bên Úc có lên mạng bàn tán với nhau về dịch bệnh, có người lo lắng quá, thậm chí có người gây gổ chính phủ chẳng hạn, người ta có được nói một cách tự do không? Chứ còn ở Việt Nam á, thì từ năm 2020 cho đến bây giờ đã có hàng chục người đó bị bắt giữ, bị khởi tố và thậm chí đã ở tù rồi, vì tội là họ lên họ nói rằng là coi chừng virus này bây giờ nó cận, nó nguy hiểm lắm và phải uống cái loại thuốc này rồi chẳng hạn, và coi chừng vaccine Việt Nam không có sử dụng được, chứ vaccine Trung Quốc là cũng không xài được rồi chẳng hạn. À, và dịch bệnh như vậy á, là cái kiểu cách ly này không có thể chấp nhận được, vân vân. Thì những cái kiểu mà nó không có đúng với đường lối của chính quyền đưa ra về rồi chuyện đó đó là bị quy chụp bằng an ninh mạng và người ta bị bắt hết. Thì có thể là ở một cái quốc gia nào đại dịch thì nhà nước cũng có cái sự cứng rắn như vậy để bảo vệ cái tình hình yên ổn của trong quốc gia. Nước Úc thì có như vậy không?
Theo như Hoa quan sát á, thì chẳng hạn như là vào cái thời điểm mà Victoria mà bị đại dịch mà lockdown mà liên tục gần như 3 tháng đó, thì cũng có rất là nhiều người bị gọi là bị khủng hoảng đó. Mỗi lần mà ông Daniel Andrew là thủ hiến của Victoria mà lên thông báo về cái việc dịch bệnh hoặc lockdown thì có rất nhiều người vào, có những cái comment coi như là không còn kềm chế nữa, nói bất cứ mà chưa từng, Mê Hoa chưa từng nghe bất cứ người nào, những cái người đó họ cũng không không giấu giếm là họ là công dân Úc, họ chia sẻ hết, họ nói luôn là tôi là công dân, tôi là những người bỏ phiếu và tôi bất bình thế này thế kia, và dùng tất cả những cái lời lẽ mà họ không kềm chế được để nói. Họ buổi sau đó thì mọi chuyện nó đâu có không có vấn đề gì hết, chính quyền rất là thông cảm cho người dân, luôn luôn nói rằng là chính quyền rất là thông cảm cho người dân trong tình hình bị lockdown như vậy. Đã họ có những cái bức bách về tâm thần và thậm chí là có những cái biện pháp để giúp người ta giải tỏa, chẳng hạn
Không,
như là cho
nói như
tiền.
vậy thì nó cũng đúng rồi, thì cũng có thể nghe được đó, nhưng mà tôi muốn hỏi thêm một câu nữa, mà một cái người sống ở một quốc gia như Úc rồi chẳng hạn, phải hy vọng là tìm thấy câu trả lời là liệu chính phủ Úc có bao giờ gặp một thế lực thù địch nào đó mà họ dùng những ngôn luận như vậy để tấn công chính phủ Úc để nhằm lật đổ hay là chống phá nhà nước Úc trong cái giai đoạn mà dịch bệnh vậy không?
Dạ không, chưa từng bao giờ chính phủ Úc hoặc là các chính khách Úc, hoặc là thậm chí Úc là một nước đa đảng, lưỡng đảng, hai đảng là đảng lao động và đảng tự do thay phiên cầm quyền, thậm chí trong nội bộ đảng có những vấn đề nọ vấn đề kia, phải đưa ra, rồi người bên đảng kia nhìn vào, người những đảng khác nhìn vào, là công chúng rồi truyền thông nhìn vào, chưa từng bao giờ những cái bị phanh phui đó mà bị người trong đảng hoặc bất cứ ai nói rằng là đánh phá đảng hoặc là lũng đoạn đảng hoặc là đánh phá chính phủ. Những cái từ ngữ đó chỉ thấy ở, thứ nhất, chính quyền cộng sản, và chỉ thấy ở một số những người Việt để gán ghép cho những ý kiến ngược với mình.
Ủa nhưng mà mình lại phải nói thêm điều này à, thì cũng có thể là như vậy Úc đúng, nhưng mà liệu thí dụ như trong bối cảnh này Úc đang căng thẳng với Trung Quốc đi à, và Trung Quốc cũng có thể là gọi là một thế lực thù địch đi, thì liệu Trung Quốc có tổ chức những cái truyền thông gì đó mà khiến nhà nước Úc có thể đưa đến một cái ngôn luận rằng là người dân Úc đang nghe lời xúi giục của thế lực bên ngoài để chống lại nhà nước Úc để gây hoang mang dư luận được không?
Dạ thưa không, chính phủ Úc không bao giờ dùng những từ ngữ như vậy để mà nói về dân chúng của mình. Chính phủ Úc không nói như vậy, tại vì việc mà bảo vệ dân chúng và hướng dân chúng đi theo con đường chính phủ là cái công việc của chính phủ làm, nhưng mà không có quy chụp cho người dân về những chuyện như vậy. Thì trách nhiệm của chính phủ là phải đương đầu với những cái thế lực mà chính phủ cảm thấy rằng là không có đem lại cái quyền lợi cũng như lợi ích cho người dân, thì đó là trách nhiệm của chính phủ. Thì còn việc mà
À,
nhưng mà có lẽ là
nhưng mà
chúng
nói như
ta
vậy thì vậy thì cô Mai Hoa có thể cho Tuấn Khanh và tất cả những khán giả Việt Nam á được biết một cái điều này nè, là từ năm 2020 cho đến giờ, là đại dịch cho đến năm 2021 giờ nè, đã có ai mà chỉ trích chính phủ mà thậm chí rất nặng nề đã phải bị phạt hay là đi vào tù vì tội chỉ trích chính phủ hay là nói sai ý với chính phủ về vấn đề đại dịch chưa?
chưa, theo ghi nhận của Mai Hoa, của một vị thế, một người làm truyền thông, thì qua chưa ghi nhận bất cứ một cái thông tin nào mà một người nào mà chỉ trích chính phủ bị đi bỏ tù cả. Chưa, nhưng mà có lẽ câu chuyện của chúng ta là về tình hình dịch bệnh tại Sài Gòn và cái cách mà chính quyền thành phố Hồ Chí Minh đã xử lý và có những cái biện pháp gì để giúp đỡ những cái người dân ở trong cái vùng, cái khu vực bị dịch để có thể vượt qua có khó khăn không, thì có lẽ mình cứ quay lại cái
Mà
câu
nếu
chuyện
như
này.
vậy thì cô Mai Hoa để tiếp tục cái câu chuyện này, thì trước khi chúng ta hãy bàn tiếp về cái chuyện những người nghèo á ở Việt Nam sẽ sống như thế nào, thì bây giờ chúng ta sẽ mời cô Mai Hoa nghe một vài ý kiến của những cái người ở Việt Nam, chẳng hạn như đầu tiên đó là ý kiến của chú Hai, một người bán ve chai, một người đi thu lượm ve chai ở đời sống Sài Gòn. Ve chai là một cái đời sống mà giống như tôi anh nói rằng là ta sẽ sống và kiếm cơm từng bữa đó, rồi sau đó là tới những cái người sống với cuộc đời tương tự như vậy, cái tên gọi của họ nó không quan trọng bởi vì cái tiếng nói của họ nó là đại diện cho hầu hết tất cả những người mới có những cuộc sống như vậy ở Việt Nam, chị Sáu, cô Bảy, vân vân. Bây giờ mời quý vị nghe qua thử một vài ý kiến của những người đó.
Riêng từ phòng là 1 tháng 2 triệu rưỡi, còn tiền điện nước như rác nữa là 1 triệu, nó là 3 triệu rưỡi. 1 tháng bình quân thì tôi tính cũng được cỡ 2 triệu. 2 triệu là bình quân trung bình hàng tháng nhỉ, chứ mà nay là khó khăn gì chứ cũng có. Nói chung là phải hai dòng bỏ vô, chứ một mình ông chồng bỏ tiền thì không đủ tiền nhà. Tháng này nó dịch bệnh nó khó khăn quá, mình nữa là cũng mong cho chủ nhà là ông dám được là coi như một nước nửa tiền phòng á thì tốt. Coi như ở nhà thì nóng được thì mình phải cái máy quạt nó hao điện, ở nhà là mình xài đồ đạc mình bỏ ra là rác lớn rồi, nó không thu tiền cũng cao. Rồi nước thì mình sử dụng cũng nhiều nữa, thành thứ là nó tốn kém rất nhiều. Nói chung là khó khăn, đi một ngày tôi đi chỉ trong chốc lát là khoảng cỡ 1 đến 2 tiếng ngồi là phải ra dừng ý, sẽ dịch bệnh lan rộng quá nữa không giống nhiều. Bệnh này nói chung nó còn khó, nhưng mà giờ cũng phải ráng. Bây giờ có con ngày học không? Thành thứ mình cũng phải ráng cho con ngày học của nó lấy chút.
Đi ra chai mà thất nghiệp đi cũng có không ai hết rồi đóng cửa hết. Tiền trọ thì 1 tháng là 3 triệu rưỡi một phòng, nước điện luôn 3 triệu rưỡi chứ, 3 triệu rưỡi rất nhiều, 3 triệu rưỡi. Giờ đây ở nhà đang lấy tiền đầu trả, cũng lấy tiền đầu ăn, khổ lắm. Giờ phải đi, đi sợ bệnh dịch.
Hỏi chị nè, tức là mình đẩy xe vòng vòng thì không sao hả chị?
Dạ. Giao ngày
nếu đứng ở chỗ thì sao, đứng đứng lại giống như là ở ngoài đường đó đó, à, đang nãy nè cái kêu mua mua cậu lợi nó chạy lại nó dựng lợi phạt phạt bao nhiêu, phạt mới đầu á là 1 triệu, thứ hai á là 15 triệu, thứ ba là thu xe đồ luôn.
Trong cái clip cuối cùng thì rõ ràng cái câu cảm thán của cái chị bán hàng rất là tội nghiệp, là bởi vì ở nhà thì đói mà ra đường thì bị phạt, nhưng mà không biết chính quyền thành phố đã có những cái biện pháp gì để giúp đỡ những người dân không. Thì ở trong tư thế là người đang sống tại Sài Gòn thì Tuấn Thanh có thể chia sẻ hoặc là cho biết.
Dạ, thì chắc quý vị cũng năm ngoái cũng quý vị cũng nghe là nhà nước Việt Nam đã từng có một cái quỹ là 62.000 tỷ để giúp cho người dân Việt Nam, tất cả những người dân Việt Nam nghèo và khó khăn, thậm chí là yểm trợ thêm cho những người đang phải mất việc ở nhà không làm được gì đó. Nhưng mà từ đó đến nay đó thì cho đến giờ phút này, theo cái thống kê và sự thúc hối làm rõ của báo chí ở Việt Nam đó, thì mới đây nghe nói rằng là khoảng gần phân nửa số lượng đó đã được phát ra thôi chứ chưa phát ra hết. Nhưng tuy nhiên cái số lượng người nhận được những số tiền như vậy đó, nó là một cái xác suất nào đó mà khiến người ta đi tìm để gặp nó rất khó. Cho nên nói rằng là để giúp đỡ được cho người dân Việt Nam thì không có, nhưng xin người dân Việt Nam thì có. Là bởi vì một người dân Việt Nam trung bình trong giai đoạn của tháng 5 vừa rồi có thể nhận đến một ngày từ 6 đến 8 cái tin của nhà nước Việt Nam nhắn thúc hối rằng đề nghị đóng tiền để gây quỹ chống Covid, và thậm chí là số tiền mà quy góp á, nó bắt đầu từ 2.000, chắc là một sen của Úc chẳng hạn như vậy. Nhưng mình không nhớ lắm cái con số, nhưng mà rồi 4.000, tức là những con số rất nhỏ, nhà nước quy những con số rất nhỏ như vậy mà người ta không hiểu rằng là trong cái bối cảnh á, không giúp được cho người dân như vậy thì thôi, nhà nước lại có những cái bài tuyên truyền ca ngợi đó là những em bé, cụ già, rồi những người mất việc, thương binh, rồi sống vân vân, những người đó đã tặng tiện tất cả những tiền để góp quỹ Covid như thế nào. Rồi cái đùng một cái, nghe nói chưa điêu được cái gì để mua hết, và cái số tiền đó nhà nước gửi ngân hàng lấy lãi từ từ rồi tính. Người dân Việt Nam cứ tiếp tục hẳn như vậy hoài à. Mới đây Thủ tướng vào Đức Đam á, là ông lại còn nói một câu nghe nó còn tệ hơn nữa, rằng ông nói vừa rồi cái chuyện mà quyên góp á là giống như thử lòng dân vậy thôi, chứ còn nhà nước đủ tiền để mua. Tức là mình cũng vẫn không hiểu rằng tất cả mọi ngôn luận đó người nghèo nhận được cái gì. Chứ còn người nghèo mà tôi thấy lúc này ở xã hội Việt Nam đó, tất cả những cái nhóm, những hội đoàn và sự tự phát của xã hội Việt Nam đang gồng gánh lẫn nhau mỗi ngày, nơi này chuyển đi cho nơi kia chục phần ăn, chuyển đến cái chỗ nơi bị cô lập là 5 cái trứng rồi 10 cái tô cơm vân vân như vậy. Và cả xã hội Việt Nam đang vận động những điều như vậy á và làm, mà không có gương mặt nhà nước trong đó. Không có gương mặt nhà nước trong đó, mà thậm chí nó còn buồn hơn nữa là nhà nước đang đẩy cái sự kiện đó trở thành một hiện tượng xã hội hóa cần thiết, và đó là sự vinh dự cho người dân, để người dân có thể ở trong tình trạng là lo cho nhau đi, và nhà nước có thể rảnh tay và lo chuyện khác. Mình vẫn không hiểu được rằng cái cách của nhà nước lúc này là ứng xử là có cái cách tính gì là tốt, mình chưa biết. Bởi vì ngay cả trong tuyên bố của ông chủ tịch mới của Việt Nam là ông Nguyễn Xuân Phúc, thì ông còn tuyên bố rằng là Việt Nam hiện nay đang có thặng dư tới 100 tỷ đô la để dành. Thì không hiểu cái đại dịch như vậy thì 100 tỷ đô la đó để dành để làm cái gì, trong khi dân chúng thì rất khó khăn, thuế chồng chất, và người dân thì tràn ngập tất cả những cái miếng ăn hàng ngày không có. Tôi nên là một trong những người đã tham gia các chiến dịch và đi về đêm và đến các chân cầu ở Sài Gòn, nơi mà những người không có một cái chỗ nào để ở, và thậm chí những cái chiếc xe xua đuổi những người đó đó, chỉ có thể họ lánh đi tạm thời chuyển chỗ khác, rồi sau khi xe và những cái đội mà kiểm tra thì đi khuất rồi đó, thì họ quay trở lại. Họ ở dưới gầm cầu như vậy, ở chung quanh những cái nơi lụp sụp và tối tăm để tránh những cái nơi kiểm soát như vậy. Nhưng lại là một cái điểm mà tất cả những cái người phát quà như vậy ban đêm ai cũng biết hết á. Và thậm chí là có những người ngồi đợi, ngồi và trải chiếu ngồi đợi để đợi cái bữa cơm của mình khi có một cái người gửi đến. Cái đời sống của Sài Gòn dưới cái bề mặt hoa lệ và phát triển, nó đẹp đẽ của Sài Gòn hôm nay nó là như vậy. Và ở dưới tầng lớp đó, người ta đang thấy rõ ràng có một tầng lớp người dân nghèo đang khốn khó mỗi ngày chịu đựng sự giãn cách này, mà gần như không có sự giúp đỡ nào của nhà nước. Và nếu như không có sự giúp đỡ của người dân Việt Nam với nhau như một truyền thống rất đặc biệt của phía Nam chứ không phải là của cả nước nữa, thì không hiểu thì người dân, những người dân như vậy họ sẽ sống ra sao mỗi ngày, và họ tồn tại như thế nào nếu như cái đợt giãn cách này kéo dài 2 tuần nữa, rồi 2 tuần nữa, rồi 2 tuần nữa chẳng hạn. Thưa cô Mai và thưa quý vị khán thính giả.
Dạ vâng, vâng. Và chia sẻ của anh Tuấn Thanh vừa rồi cũng kết thúc câu chuyện thứ năm hàng tuần trên sóng SBS Việt ngữ với Mai Hoa và anh Tuấn Thanh.
Dạ, chương trình tới đây thì cũng đã dài và xin hẹn gặp lại quý vị trong một phần khác của SBS.
Muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.